Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, có tiêu đề Một công chức không nhận quà tặng. Tin tức thứ nhất, nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, đệ tử Đại Pháp và thế nhân Minh Bạch Chân Tướng bày tỏ lòng thành kính và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến sư phụ Lý Hồng Chí. Những bông tuyết lấm tấm bay trong gió, năm mới đã đến, sư phụ chính Pháp cứu độ chúng sinh tới nay đã là năm thứ 30. Pháp lý chân, thiện, nhẫn đã thức tỉnh vô số chúng sinh, mang lại ánh sáng và hy vọng cho toàn nhân loại. Trong thời khắc đón Tết truyền thống này, thông qua trang web Minh Huệ, đệ tử Đại Pháp thuộc nhiều ngành nghề và độ tuổi khác nhau trên toàn thế giới cung kính gửi những lời chúc mừng năm mới tới sư tôn. Các học viên từ Michigan, Mỹ Quốc đã gửi những lời chúc tốt đẹp và lòng cảm ơn đến sư phụ. Anh Điền nói, tạ ơn sư phụ đã che chở cho con và gia đình con ở Trung Quốc. Quả là một người tu luyện cả gia đình được thụ ích. Con gái con đã tu luyện cùng con từ khi còn rất nhỏ. Con rất mừng vì cháu biết hướng nội khi gặp khó khăn và tránh xa thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường. Cô Triệu nói, cảm ơn sư phụ vì sự từ bi khổ độ của ngài, con sẽ tu luyện tinh tấn hơn. Cô Tống cho biết, con xin thay mặt cho một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, cùng các thành viên trong gia đình con ở Trung Quốc và tất cả chúng sinh biết sự thật về Đại Pháp, khấu đầu bái lại sư tôn, kính chúc sư tôn Tết Nguyên đán vui vẻ. Ông Trương nói, sư phụ đã cứu con khỏi vực thẳm của sự vô vọng và dẫn dắt con tìm thấy mục đích của cuộc sống. Sư phụ đã thắp sáng vũ trụ bằng cách truyền dạy nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Sư phụ đã từ bi truyền pháp và ban cho chúng sinh hy vọng. Chúng con được đắm mình trong Phật ân hạo đãng. Con xin kính chúc sư tôn năm mới vui vẻ. Anh Gia Đông ở Hồng Kông bày tỏ, tôi đã trải nghiệm vẻ đẹp và sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích về cả thể chất lẫn tinh thần. Khi tôi nghĩ đến người khác trước, mối quan hệ của tôi với mọi người trở nên hài hòa. Tôi đã có thể làm công việc của mình tốt hơn sau khi tôi tuân thủ nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Tôi rất biết ơn sự quan tâm từ bi của sư phụ trong những năm qua và tôi muốn nhân dịp năm mới, kính chúc sư tôn năm mới vui vẻ. Các học viên ở Toronto, Canada cùng chúc sư phụ một năm mới vui vẻ. Họ nói trong thời loạn thế mạt hậu này sẽ tuân theo lời dạy của sư phụ, sắp đặt tốt vị trí của bản thân, dựa vào Đại Pháp để quy chính bản thân, tu tốt bản thân và đi tốt trên con đường tu luyện do sư phụ an bài. Tại Đại Lục, đệ tử Đại Pháp đến từ 30 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương kính chúc sư tôn năm mới vui vẻ. Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại quận Kế Châu, thành phố Thiên Tân đã viết: trong lịch sử nhân loại dài đằng đẵng cho đến hôm nay, chúng con có thể may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, được sư phụ chọn trở thành một lạp tử của Đại Pháp, thực sự là điều quá may mắn trong sinh mệnh. Cảm tạ ân từ bi bảo hộ của sư phụ đã thành tựu cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp này cho chúng con. Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại Hoài An, Giang Tô bày tỏ: hơn 20 năm nay, chúng con cùng nhau học Pháp, cộng đồng tinh tấn. Trong khó nạn, chúng con giúp đỡ lẫn nhau, chiều theo yêu cầu của sư tôn mà làm, tìm thiếu sót của bản thân, bỏ đi tâm chấp trước. Đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại thành phố Cát Lâm biểu thị, có 11 đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng con. Phần lớn là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện 26-27 năm. Mỗi ngày, mọi người đều cố gắng làm 3 việc, tuy bận rộn nhưng trật tự. Rất nhiều thần tích triển hiện trong quá trình thực tu và chứng thực Pháp. Mỗi ngày chúng con đều tràn đầy hạnh phúc. Nhóm học Pháp của các giáo viên trường trung học cơ sở tại thành phố Thành Đô bày tỏ: Năm này qua năm khác, sư phụ từ bi vĩ đại dẫn dắt chúng con bước qua thời kỳ pháp chính thiên thể gian nan nhất. Hiện nay lại dẫn chúng con tiến nhập vào thời kỳ quá độ pháp chính nhân gian. Chúng con còn may mắn được theo sư phụ đến pháp chính nhân gian. Đây là Phật ân hạo đãng biết bao. Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ứng Thành, Hiếu Cảm, Hồ Bắc đã viết: vô luận tà ác bức hại điên cuồng bao nhiêu, chúng con vẫn không dừng bước cứu người. Quanh năm suốt tháng vẫn ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Mỗi ngày chúng con đều học Pháp, chia sẻ và đúc kết ở điểm học Pháp. Chúng con luôn vâng lời sư tôn, kính mong sư tôn yên tâm. Ngoài ra, nhiều người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cũng bày tỏ lòng thành kính và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các học viên qua trang web Minh Huệ. Trong thiệp chúc mừng của mình, ông Diệp viết: tôi là Diệp Ninh, một luật sư hành nghề tại thành phố New York. Khi Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần, tôi rất vinh dự được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Tôi hy vọng Đại Pháp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Tôi muốn nhân cơ hội này được bày tỏ lòng tôn kính chân thành nhất của mình đối với Đại Pháp. Tôi cảm thấy không ai trong chúng tôi đã cống hiến đủ cho sự nghiệp đấu tranh cho tự do. Tôi cảm thấy mình mắc nợ Đại Pháp một điều gì đó. Trong mắt tôi, các học viên Đại Pháp là những người tốt nhất và đáng kính nhất ở đất nước Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ ngừng bức hại tất cả các loại tín đồ tôn giáo, nhưng các học viên Đại Pháp là người duy nhất vượt lên sự tàn bạo và kháng nghị không ngừng nghỉ. Trong toàn bộ lịch sử chống lại chủ nghĩa Cộng sản, các học viên Đại Pháp là nhóm duy nhất kiên trì đấu tranh. Khi cả thế giới quỳ gối trước chế độ phát xít của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên quyết chống lại. Và về điểm này, tôi xin bày tỏ lòng tôn kính cao nhất đối với Đại Pháp. Tin tức thứ hai, công chúng ở Indonesia lên án cuộc bức hại kéo dài hàng chục năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại trại Cibubur. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, mời mọi người tập thử và phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Họ cũng nói với mọi người về nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe của việc tu luyện pháp môn này. Họ còn thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị sau khi biết đến cuộc bức hại. Một số đã học các bài công pháp và sau đó cho biết họ cảm thấy rất dễ chịu. Khi các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc thanh bình, êm dịu và một số đã muốn học chúng. Một người đàn ông trung niên đã tập tất cả 5 bộ công pháp và cho biết anh ấy cảm thấy rất thanh tĩnh. Anh hỏi các học viên, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có những lợi ích gì? Một học viên trả lời, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một người không chỉ trở nên khỏe mạnh hơn mà còn trở nên kiên nhẫn và khoan dung hơn trong cuộc sống hàng ngày. Một phụ nữ trung niên cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất phù hợp với cô và hỏi về học phí. Khi một học viên nói với cô rằng việc học Pháp Luân Đại Pháp luôn miễn phí, cô đã rất ngạc nhiên và cho biết các lớp khí công mà cô từng tham gia trước đây đều phải yêu cầu học phí. Cô đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Nhiều người cho hay, thông qua hoạt động này, họ đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra ở Trung Quốc. Một thanh niên nói, anh hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Indonesia. Tin tức thứ ba, luật sư nhân quyền nổi tiếng tin rằng nguyên lý chân, thiện, nhẫn mang đến niềm tin và hy vọng. Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, ngày 15 và ngày 22 tháng 1, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tổ chức các cuộc meeting và diễu hành ở Hamilton và Auckland. Họ kính chúc sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Tết Nguyên đán vui vẻ. Các màn biểu diễn của đàn nhạc Thiên Cua, đội múa rồng và đội múa chống lưng đã được khán giả và người xem đón nhận nhiệt tình. Các học viên mong muốn mang đến cho mọi người hy vọng và phước lành trong thời kỳ đại dịch khó khăn và bất ổn này. Luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore là một trong những diễn giả tiêu biểu tại cuộc meeting. Ông nói, cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội phát biểu hôm nay. Tôi xin chúc sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp được truyền dạy cho công chúng Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1992. Từ đó, pháp môn này đã được hàng trăm triệu người ở nhiều quốc gia đón nhận và tập luyện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được yêu cầu tu dưỡng theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đây là nguyên lý đã giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp chịu đựng được cuộc bức hại dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên lý này cũng phù hợp với tất cả chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn và bất ổn như hiện nay. Nguyên lý này là cốt lõi của gắn kết xã hội, và chắc chắn đó là một xã hội tốt cho tất cả chúng ta, một xã hội mà chúng ta muốn sống trong đó. Do vậy, nguyên lý này mang lại hy vọng và niềm tin cho tất cả chúng ta. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tin tưởng và sống theo nguyên lý này, nhân loại sẽ có một tương lai tươi sáng và sẽ có thể tiến về phía trước, cho dù gặp phải khó khăn gì. Bà Jen Grant, một chủ trang trại nói, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ các học viên Pháp Luân Công và tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời. Bà nói thêm rằng, các học viên đã can đảm phản đối cuộc bức hại. Bà Grant cho hay, bà biết về tình hình Trung Quốc vì bà có một người em dâu từ Hồng Kông. Cha của em dâu bà cùng cả gia đình đã nhập cư đến New Zealand. Em dâu của bà luôn nhớ đến lời cha bà. Ông thường nói, tại sao chúng ta phải rời khỏi Hồng Kông? Bởi vì một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Hồng Kông, sớm muộn gì Hồng Kông cũng sẽ sụp đổ. Bà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài. Nhiều thập kỷ trước, người Trung Quốc đại lục đã chạy sang Hồng Kông, và bây giờ người Hồng Kông đang chạy sang các nước khác. Tại sao mọi người bỏ trốn? Đó là bởi vì họ không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận quyền tự do báo chí và không cho phép mọi người có tiếng nói và ý kiến riêng của họ. Bà Grant cho biết, bà Anna và ông Phil cảm thấy xúc động khi xem màn trình diễn của các học viên. Họ cho hay họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp bởi họ thường thấy các học viên kháng nghị chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại lãnh sự quán Trung Quốc. Ông Phil chia sẻ, chúng tôi cũng ghét chủ nghĩa cộng sản vì chúng tôi yêu tự do. Gia đình tôi đã sống ở New Zealand qua 5 hoặc 6 thế hệ rồi. Và chúng tôi đã lớn lên một cách tự do. Nhưng giờ đây, môi trường của chúng ta đang âm thầm thay đổi. Chủ nghĩa cộng sản đang dần xói mòn và xâm nhập vào xã hội của chúng ta. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Ông nói rằng tổ tiên của ông đã chiến đấu cho tự do, và sự tự do quý giá này cuối cùng có thể bị mất đi do chủ nghĩa cộng sản đang xói mòn xã hội. Bà Anna cho biết, hôm nay chúng tôi rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật may mắn khi có các bạn trên thế giới này. Các bạn làm những gì các bạn nên làm và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm những gì chúng tôi nên làm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nói với mọi người về sự kinh hoàng và mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Vương Cửu Xuân cho biết bà nhanh chóng bình phục sau một tai nạn xe hơi. 6 năm trước, bà bị một chiếc ô tô đâm và hai chân của bà bị gãy ở 5 chỗ. Bằng cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã trở lại bình thường trong 6 tháng. Các bác sĩ ngạc nhiên về khả năng phục hồi phi thường của bà. Bà nói, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên đã khỏi các căn bệnh mà các bệnh viện không thể chữa trị được. Anh Kevin từ Việt Nam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm. Anh từng bị trầm cảm, nghiện rượu và mắc bạo bệnh. Bác sĩ nói với anh rằng, căn bệnh đó không thể chữa khỏi và có thể tái phát bất cứ lúc nào. Vào lúc anh Kevin cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh đã nhớ lại những gì mẹ anh từng nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Anh quyết định đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Chứng trầm cảm của anh dần thuyên giảm và anh bắt đầu cảm thấy lạc quan. Một ngày nọ, anh nhận ra rằng cơn đau do bệnh của anh đã biến mất. Anh Kevin cho biết, anh đang làm việc chăm chỉ để loại bỏ chấp trước vào danh và lợi. Anh luôn ghi nhớ lời hứa với sư phụ và mục đích sống của mình. Tin tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 4 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam trong trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan ở Vũ Hán. 4 cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hiện vẫn đang bị giam giữ trong trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, chính quyền Vũ Hán đã theo sát chính quyền trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương, đặc biệt là tổ chức tẩy não các học viên. Bà Chu Ái Lâm đã bị 3 sinh viên đại học tố cáo vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. Cảnh sát đã bắt bà vào khoảng ngày 14 tháng 9 năm 2021 và giam bà 15 ngày ở trong trại tạm giữ số 1 thành phố Vũ Hán. Vào ngày 29 tháng 9, khi bà được thả khỏi trại tạm giữ, cảnh sát chặn bà ở cổng, khiêng bà vào xe cảnh sát và đưa bà đến trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan. Đây là lần thứ 9 bà Chu bị đưa đến trung tâm tẩy não. Bà Chu Minh Lợi bị đưa đến trung tâm tẩy não này vào tháng 7 năm 2021. Vài tuần sau đó, bà đã bị cưỡng ép phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng đã nhanh chóng hối hận. Bà yêu cầu rút lại bản tuyên bố của mình và xé nó. Sau đó, bà bị chuyển đến trung tâm tẩy não Ngọc Duẩn Sơn và giam bà ở đó trong hơn 5 tháng. Gần đây, bà đã bị đưa trở lại trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan. Bà Lưu Tử Anh đã bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 11 năm 2021. Và bị giam tại trung tâm tẩy não kể từ đó. Có thông tin cho rằng bà đã bị nhắm mục tiêu sau khi có người tố giác bà đã gửi thư đến một viện kiểm sát ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, kêu gọi các quan chức không bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát Quảng Đông đã đến Vũ Hán để điều tra vụ việc và xác định được vị trí của bà qua dấu bưu điện và các video giám sát. Một học viên khác là bà Cao Ái Quân cũng bị bắt vào ngày 20 tháng 11. Ban đầu bà bị giam 15 ngày tại trại tạm giữ Nhị Chi Câu và sau đó bị chuyển đến trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan sau khi hết thời hạn tạm giữ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một công chức không nhận quà tặng. Dưới con mắt của những người đã quen thuộc với các cơ quan chính phủ ở Trung Quốc thì công chức được coi là một công việc béo bở. Trước đây, hầu hết mọi người đều không thể có được những công việc như vậy ngay cả khi họ muốn. Những công việc này dành riêng cho một số ít người có đặc quyền. Những người bình thường phải cầu cạnh họ để có được một ưu đãi nào đó và việc này thường đi kèm với lợi ích vật chất, tức là quà tặng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng và thực sự đã xử lý một số quan chức chính phủ tham nhũng trong vài năm qua. Chính vì vậy, mọi người trở nên ít hứng thú hơn với việc trở thành công chức và những người muốn làm công việc này cũng ít hơn. Họ sợ gặp rắc rối và phải bị truy cứu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ. Lãnh đạo địa phương của chúng tôi đang tuyệt vọng tìm người lấp vào một vị trí. Vì vậy, ông ấy đã đến gặp tôi. Ông nói, tôi sẽ giao cho anh công việc này. Tôi biết anh sẽ làm tốt. Tôi không nói gì và chỉ nhận việc. Với tôi, mọi công việc đều như nhau. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không kén chọn công việc vì không có công việc tốt cũng như công việc xấu. Công việc của tôi là hỗ trợ các hộ gia đình nông thôn gặp khó khăn, chẳng hạn như người ốm đau hoặc người già, gia đình khó khăn về tài chính, vân vân. Những người này đã thống khổ rồi nên trong công việc của mình, trước tiên tôi phải làm theo chính sách và xét duyệt hồ sơ một cách chính xác. Thứ hai, tôi phải giúp đỡ họ nhiều nhất có thể trong phạm vi quyền hạn của mình, hoàn thành công việc một cách năng suất và hiệu quả để giải quyết các vấn đề của họ. Nhiều người muốn xin trợ cấp sinh hoạt phí thường phải tặng quà cho người xử lý đơn của họ. Mọi người đã quen làm như vậy và nghĩ rằng việc tặng quà bằng tiền cho các công chức chính phủ cung cấp dịch vụ công là điều bình thường. Không ai nghĩ đây là tham nhũng. Rõ ràng điều này là sai. Công việc của một nhân viên chính phủ là phục vụ người dân. Họ được trả lương bằng thuế thu được từ người dân và họ phải làm tốt công việc của mình. Người dân không cần phải hối lộ một công chức để được phê duyệt các dịch vụ công. Nhiều người nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí đã đến gặp tôi tại nơi làm việc hoặc nhà tôi và cố gắng đưa cho tôi hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân dân tệ như một khoản hối lộ. Trong mọi trường hợp, tôi đều từ chối đề nghị của họ và nói với họ: nếu đơn đăng ký của anh, chị đáp ứng các điều kiện, anh, chị sẽ có được điều anh chị muốn. Tôi ở đây để giúp đỡ anh chị. Tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh chị. Anh chị có thể yên tâm về điều đó. Nếu anh chị không đáp ứng đủ điều kiện, tôi không thể giúp anh chị. Tôi nói với họ rằng tôi không bao giờ nhận quà vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Nếu không thể từ chối món quà, tôi sẽ tìm thông tin chi tiết về ngân hàng của người đó và chuyển tiền lại cho họ. Những người đến với tôi là những người nghèo khó và cần được giúp đỡ. Làm sao tôi có thể lấy tiền của họ chứ? Chỉ mới gần đây, một người dân trên 60 tuổi trong làng đã nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí. Ông không thể làm việc do mắc nhiều bệnh và đã tốn rất nhiều tiền cho các đợt điều trị y tế. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ chỉnh chu cho ông và bước tiếp theo là đưa đơn lên phòng nội vụ huyện để được xét duyệt. Người đàn ông đến văn phòng của tôi và đề nghị tôi ra ngoài để chúng tôi có thể nói chuyện. Khi tôi theo ông ra ngoài, ông lấy trong túi ra một xấp tiền để đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng đẩy tay ông lại và nói: người tu luyện chúng cháu không nhận quà, bác đừng lo. Nếu bác đáp ứng đủ các điều kiện, cháu nhất định sẽ giúp bác. Bây giờ bác có thể về nhà. Ông thấy tôi thực sự không muốn tiền và đợi một lúc rồi mới rời đi. Một người đàn ông khác ngoài 60 tuổi bị tai nạn ô tô cách đây vài năm và không thể làm việc được nữa, muốn xin trợ cấp sinh hoạt phí. Ông đến nhà tôi vào một buổi chiều, giải thích ý định của mình và lấy ra 1.000 nhân dân tệ. Tôi vừa đẩy lại số tiền về phía ông vừa nói: cháu sẽ xử lý đơn của bác theo quy định. Cháu sẽ làm cho bác nếu trường hợp của bác đáp ứng các điều kiện. Bác đừng lo lắng. Cháu không thể lấy một xu nào từ bác. Người tu luyện chúng cháu tu luyện chân, thiện, nhẫn và không nhận quà. Lúc đó ông hiểu tôi nhất quyết không nhận tiền nên đã nhận lại. Việc này đã xảy ra nhiều lần. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong thế gian đầy hỗn loạn ngày nay, tôi chắc chắn đã trượt theo dòng chảy này. Ngày nay, nhiều người, đặc biệt là các quan chức chính phủ, chạy theo tiền bạc. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin vào chân, thiện, nhẫn và hiểu rằng làm điều xấu sẽ tạo nghiệp. Nên dù làm gì, tôi cũng phải trọng đức. Đó là lý do tại sao tôi có thể không động tâm trước tiền bạc, không nhận quà, hành xử một cách công bằng và làm tốt công việc của mình. Nhiều người nói tôi là một người thực sự tốt vì họ hiếm khi thấy những công chức không nhận quà như tôi. Năm ngoái, Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật đã thực hiện chiến dịch xóa sổ để nỗ lực buộc các học viên Đại Pháp từ bỏ tu luyện. Phó trưởng phòng tại nơi làm việc nói với tôi: chúng tôi biết anh sẽ không thay đổi đức tin của mình. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều năm rồi. Anh nói cho tôi về những lợi ích của môn tu luyện đi. Tôi đáp lại: nếu tôi làm công việc này trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi đã nhận tất cả những món quà tặng cho tôi rồi. Bây giờ tôi đã là một người tu luyện, tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào, vì tôi tu luyện chân, thiện, nhẫn, và hiểu rằng mục đích của cuộc sống không phải là theo đuổi tiền tài, mà là vì một điều gì đó giá trị hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.